This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ Dũng em xin kính mời quý vị đến với Talk Show vào mỗi thứ hai đầu tiên của tháng lúc 12:30 trưa cùng với Mục sư Lê Sơn. Từ đài 1160 AM, Dũng em xin kính gửi lời chào đến chú Lê Sơn.
Chú chào con với lời chào tất cả những quý vị khách của đài 1160.
Dạ.
Mọi việc đều tốt đẹp.
Dạ, chú vẫn khỏe phải không?
Dạ, khỏe. Hôm nay thì cảm tạ ơn Chúa là cũng trong lòng được bình an.
Vâng, thưa chú, thì trong chương trình ngày hôm nay, cái chương trình đầu tiên của tháng 5, thì trong cuộc sống thì luôn luôn có một cái mà lúc nào cũng đi đôi với nhau. Đó là đó là tâm và tình. Thì thưa chú có thể chia sẻ tâm tình là gì không thưa chú?
Một cái câu hỏi của con đặt ra rất là hay và cũng hợp với lại cái tình trạng hiện tại bây giờ. Cảm ơn con nhiều. Chú cũng giải thích một phần nào đó về vấn đề hai cái chữ tâm và tình. Kính thưa quý vị và các bạn, câu hỏi được đặt ra của anh Dũng Nghiêm, đặt ra hỏi tâm và tình như thế nào? Tâm là gì và tình là gì? Thì tôi cũng xin mạn phép nói về vấn đề cái tâm và tình một phần nào đó. Tuy rằng nó cũng không có hết được cái nghĩa cạn cược của nó đâu. Nhưng mà là vì cái chương trình mình nó có cái thời gian nhất định cho nên tôi chỉ tóm gọn lại. Tâm là cái trung tâm, là trọng tâm của tấm lòng, nơi phát xuất những tình cảm thân ái dành cho những người mình mến yêu, những tâm tình thương mến, những tâm tình quý mến và những tâm tình yêu mến, cộng ở trong đó có những tâm tình kính mến ở trong đó. Thì như vậy đã nói về vấn đề tâm và tình cũng có đôi khi những người người ta hiểu lầm sai, chẳng hạn như là tâm tình giữa trai và gái hay là tâm tình của một người bạn. Nhưng mà tâm tình ở đây nó bao gồm nó bao gồm cả những cái vừa về vấn đề tâm linh mà vừa về vấn đề trí óc của chúng ta ở trong đó nữa. Thì có một cái định nghĩa cho hai cái chữ tâm tình, nó bao gồm cả trí óc và tấm lòng, được thể hiện tư tưởng, ý chí và hành động luôn. Đó là hai cái chữ tâm tình. Mà người á có tâm tình thể hiện qua những đức tính của người mà có tâm tình đó thì thể hiện qua những cái đức tính rất là tốt đẹp, đó là bác ái, vị tha, từ bi và hỷ xả. Với các đối tượng mình yêu thương thì như vậy, nói về vấn đề cái chữ mà bác ái, vị tha, từ bi, hỷ xả đó, không phải riêng về những cái đối tượng mình yêu thương không, nhưng mà nó bao gồm cả nhân loại ở trong đó. Tại vì cái từ mà bác ái nó rất là rộng nghĩa của cái tấm lòng từ bi đó. Thì đối với cái đối tượng mình yêu thương là ai, nếu không lâm vào trong cái hoàn cảnh hoạn nạn khốn cùng đáng thương, thì như vậy mình đặt cái tình yêu thương đó, cái từ bi hỷ xả đó có đúng hay không? nếu người đó không làm, không có lâm vào trong cái hoàn cảnh mà khốn cùng đáng thương đó, thì bây giờ đặt lại cái câu hỏi rằng chúng ta thương ai đây? Thì tôi cũng đã tìm ra được một một cái bài thơ mà của một một vị tiền nhân, đó là cụ Nguyễn Trãi, đã viết trong Gia Huấn Ca những lời như thế này. Những lời của Ngài bày tỏ ra đó là những tấm lòng nhân ái, những tấm lòng thương người, bao gồm cả về vấn đề tâm tình đó. Thì Ngài viết là: thấy người hoạn nạn thì thương, thấy người tàn tật lại càng trông nom, thấy người già yếu ốm mòn, thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần. Trời nào phụ kẻ có nhân, người mà có đức muôn phần vinh hoa. Ở trong Giáo Huấn Ca của cụ Nguyễn Trãi đã viết như vậy. Như vậy thì ở trong cái cuộc đời mà mỗi một con người mang được tất cả những cái tấm lòng bác ái, vị tha, từ bi hỷ xả và yêu thương mọi người, thì người đó theo về vấn đề mà Kinh Thánh ở bên bên mục sư á, thì những người sống như vậy đó, Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh có nêu rõ là Ngài không coi người đó là đầy tớ, là con cái nữa, mà Ngài coi người đó là bạn của Ngài. Đó thì nói về vấn đề cái chữ mà tâm tình. Thì bây giờ đó, chúng ta thấy rằng cái tâm tình nó không có đơn giản, bởi là giữa trai và gái, giữa nó bao gồm tất cả một cái lớn lao hơn thế nữa. Dũng Nghiêm có thấy được cái ý tưởng của hai chữ tâm tình đó không, Dũng Nghiêm?
Dạ, xin mời mục sư tiếp tục và dạ thấy.
Vâng vâng, thì bây giờ nói về vấn đề chữ tâm tình nó ghép lại rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta phân tích ra cái chữ tâm. Bây giờ chúng ta nói về vấn đề chữ tâm. Tâm là một cái trung tâm, là một cái vật để chứa đựng, tùy thuộc vào cái gì được chứa đựng trong cái tâm đó mà người ta biết được cái tâm đó là tâm gì. Nếu có ý chí mạnh mẽ đó là mình có quyết tâm. Nếu có lòng yêu thương thì chúng ta có cái gọi là từ tâm. Và nếu chúng ta có lòng bình an thì là an tâm, là bình tâm. Mà nếu có lòng lo lắng thì là bận tâm, khổ tâm, nhọc tâm. Thì đó là cái nói về vấn đề cái tâm, là một cái vật chứa đựng ở trong đó. Mà cái tâm của mình chứa đựng cái gì thì mình, người, mọi người đều có thể nhìn thấy được cái đó. Ngược lại với ái tâm, thảo tâm, từ tâm đó, như hồi nãy chúng ta nói về vấn đề cái từ bi bác ái, thì nó cũng nằm ở trong cái ái tâm, thảo tâm và từ tâm. Đó là những cái tâm không lành, những tấm lòng không tốt. Thưa quý vị, đó là chúng ta thấy là những tấm lòng đã bị chai lì, không còn rung động trước những hoàn cảnh đáng thương nào cả. Bây giờ chúng ta quan sát lại cái bối cảnh 30 tháng 4 năm 1975. 50 năm qua ở đất nước Việt Nam và gần đây nhất ở trên xứ Hoa Kỳ, từ năm 2020 đến nay, quý vị sẽ gặp những tấm lòng như thế. Cái tấm lòng mà hồi nãy tôi đã nói là ác tâm, nó đối lập với lợi ái tâm, thảo tâm và từ tâm đó. Thì quý vị sẽ thấy những cái tấm lòng nhẫn tâm, vô tâm, ác tâm, giả tâm, tiểu tâm, mà nhất là vô lương tâm. Thì bây giờ quý vị có thấy rõ ràng. Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra thêm nữa đó, để cho chúng ta lùi lại một chút về vấn đề năm 1975 cho đến nay, 50 năm qua rồi ở đất nước Việt Nam. 50 năm qua. Trước năm 1975 mới chúng ta đặt lại cái câu hỏi là có muốn mọi người luôn ở đất nước Việt Nam mà muốn nói là người miền Nam, có ai muốn vượt biên hay không? Mặc dù quê hương của chúng ta còn tan tóc chiến tranh máu lửa, rất là đau khổ, nhưng mà những người trai đi ra chiến trường để giữ lại cái cốt lõi của gia đình, của xã hội. Tôi thiết nghĩ là như thế này, trụ cột ở trong gia đình của ngày xưa đó, năm 1975, chỉ cần một người làm thôi, cũng đủ nuôi sống cả gia đình rồi. Tuổi thanh thiếu niên vẫn được cắp sách đến trường, mặc dù là quê hương tràn ngập là khói lửa đau thương, là tan tóc, là xương máu. Nhưng cái tuổi thanh thiếu niên vẫn được cắp sách đến trường, tung tăng trên thảm cỏ xanh tươi mỗi buổi chiều, với tiếng cười vui rộn rã bên mái tranh hiền hòa trong tình yêu thương thôn xóm. Bến nước cây đa con đò cũ mang đậm nét những tình tự quê hương, nhân văn quá, đẹp đẽ quá, một cõi bình yên quá. Tình người, tình nước, tình thôn làng đầm ấm, chia sẻ buồn vui bằng những tình yêu thương, bằng những trái tim nhân ái. Quý vị thấy rõ ràng, ở trong đó, nhà thơ Hồ Dính cũng đã viết lên những cái tâm tình của những người phụ nữ của cái thời bấy giờ, như nhà thơ Hồ Dính đã viết. Hỡi người con gái Việt Nam ơi, từ tuổi thơ sinh lận đận rồi, tôi biết tình cô u uất lắm. Xa nhau, đành chỉ nhớ nhau thôi. Hỡi người con gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có trên đời, tôi xin nạm vàng bao khổ cực cho người con gái Việt Nam tươi. Quý vị thấy không? Ca ngợi cái tấm lòng trung kinh tiết liệt, cái tấm lòng hy sinh, tấm lòng chịu đựng, một cái nét đẹp rất là Việt Nam, mà nhất là những người con gái Việt Nam, mà nói cho đúng ra là những người mẹ Việt Nam. Nếu chữ hy sinh có trên đời, tôi xin nạm vàng bao khổ cực cho người con gái Việt Nam tươi. Sau 20 năm cái gọi là hòa bình đất nước, họ đem lại được những gì cho quê hương, cho dân tộc? Cái câu hỏi được đặt ra là họ đem lại được những gì cho dân tộc, cho quê hương? Hay họ chỉ phục vụ cho cái tôi của họ, bán nước, bán đất, bán linh hồn cho quỷ dữ, buôn thần bán thánh, chà đạp nhân phẩm đạo đức con người, chà đạp nhân phẩm đạo đức lên những con người mà cùng chung dòng máu của mình? Cái thứ duy nhất của họ hiện tại bây giờ chỉ là quyền lực và tiền tài mà thôi. Còn dân tộc thì bay chết mặt bay, tiền thầy bỏ túi. Cái tên gọi rất là tốt đẹp, gọi là xuất khẩu lao động. Thật sự ra đó, cái xuất khẩu lao động này là chỉ là đem con bỏ chợ mà thôi. Khi mà có hữu sự những người, tại vì đất nước của mình bị bóc lột nghèo khổ đến tận cùng, những người dân đau thương, họ phải đi tìm một cái con đường ra ngoài về vấn đề mưu sinh. Nhưng mà khi thật sự có những sự việc xảy ra, thì chính quyền đã mắt lắp tai ngơ. Người nắm quyền lực ở trong tay mà không có cái tâm, thì thật sự đó là cái niềm đau khổ cho dân tộc. Còn các cô gái Việt Nam, đấy, tôi mới nói hồi nãy, nhà thơ Hồ Dính cũng đã ca ngợi cái nét đẹp của người con gái Việt Nam. Nhưng mà các cô thì sao? Xuất khẩu lao động với cái tên đẹp đẽ, vì mưu sinh, nhưng mà các cô đó phải bán thân trên đất khách. Quê người. Cái niềm đau thương này thấu trận trời xanh. Như vậy để chúng ta thấy được là một số tài phiệt đỏ nắm quyền lực trong tay, nhưng mà không nhìn thấy được, không chia sẻ được cái niềm đau thương của con dân của mình, của dân tộc của mình, thì ngoại trừ những cái chữ như là nhẫn tâm, ác tâm, giả tâm và vô lương tâm đó thì có cái từ nào để mà ví sánh được quý vị? Nhưng mà tại sao nó có những cái đó? Những cái sự việc đó nó đến từ đâu? Đến từ năm 1975, khi mà cái gọi là hòa bình đất nước và dẹp đi nó đốt cả xác ở trong trường, thì tước luôn cả cái sự học vấn, tước luôn cái sự đó, là coi như là nó chỉ đưa vào trong đó những cái chương trình như là công dân gì đó của nó, mà huấn luyện cho cả bao nhiêu thế hệ đi vào con đường bế tắc. Miền Nam còn đó, đất nước Việt Nam còn đó, dân tộc còn đó. Cái mà chúng ta mất đi đó là mất cái văn hóa và niềm tin. Mất đi cái nền văn hóa và niềm tin của trước năm 1975. Đây là do ai? Chắc là quý vị đã biết rồi. Bàn qua nhiều vấn đề đó thì chúng ta thêm niềm đau. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu chúng ta tĩnh lặng để chúng ta suy nghĩ thêm một chút, suy gẫm về vấn đề tâm linh một chút, thì chúng ta cũng thấy được thế giới và nhân loại hiện tại bây giờ cũng đã và đang đứng trước cái ngưỡng cửa phá sản tâm linh, đạo đức suy đồi, hảo tâm, ái tâm và từ tâm đã bị nhân cách hóa, trần tục quá, xã hội quá và kinh tế quá, mất rồi. Họ chỉ còn chú trọng vào cái gì? Chú trọng vào danh lợi quyền. Cái mà gọi là lương tâm chỉ là những cái sự xa xỉ mà thôi. Nhìn vào cái chữ nhẫn tâm thì quý vị thấy còn cái gì để so sánh được? Còn nói về vấn đề Hoa Kỳ, nếu mà chúng ta dùng cái từ gọi là một đấng thì nó hơi là quá đáng, nhưng mà có một người, một chí sĩ yêu nước, yêu dân tộc, yêu quê hương và đấu tranh cho ý thức hệ, muốn đem cái tốt đẹp đến cho dân tộc, cho quê hương, cho đất nước. Nhưng mà người đó lại mang danh tội đồ và cũng đã bị đuổi tận giết tiệt cho đến ngày hôm nay. Người đó làm bằng cái tâm, bằng cái tâm tình, bằng cái sự yêu thương. Nhưng ở đây cũng có một cái số người cho người đó là tội đồ. Đó. Thì tôi nói như vậy chắc quý vị cũng đoán được người đó là ai. Cái lương của một vị tổng thống là 400.000 một năm. Người đó chỉ dùng có một đồng bạc danh dự để làm, đem lại cho toàn dân những cái sự no ấm, những cái lối học, học thức lôi kéo những con người trở lại với cái bản năng, với cái lối sống tốt đẹp của mình. Nhưng mà rồi cũng bị lên án và cũng bị kết án. Và từng giây từng phút sống ở trong cái sự lo lắng. Là vì nếu hở một chút thì cũng có thể là sẽ bị ám sát. Và người đó cũng đã nằm ở trong cái hoàn cảnh đó rồi. Cho nên chúng ta nhìn lại trong cái bối cảnh lịch sử bây giờ, thật sự ra nói về vấn đề cái, nói về vấn đề cái tâm tính, nói về những cái mà danh lợi quyền á, cũng vì cái danh mà con người đánh mất đi những cái lương tâm. Thật sự nhiều, nhiều lắm quý vị. Tôi cũng biết được có những người lợi dụng ở trong cái việc làm của bản thân mình, kể cả lợi dụng về vấn đề tôn giáo, buôn thần bán thánh, chỉ là vì cái lợi nhuận mà thôi. Và sản xuất ra những cái mà không tốt đẹp, cũng như là những cái phục vụ cho cái cơ thể của con người thôi. Về vấn đề như là dược phẩm hay là thực phẩm, cũng chỉ vì cái lợi nhuận mà giết nhau. Thì cái đó là chúng ta dùng cái gì? Chúng ta dùng cái gì về vấn đề cái chữ tâm đó? Không phải là giả tâm mà không phải là vô lương tâm hay sao? Đó là những cái mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Hiện tại bây giờ, nhìn lại quê hương đất nước của chúng ta đã là như thế. Nhưng mà thế giới đảo điên. Trong cái hoàn cảnh nếu nói về vấn đề các cái tôn giáo khác và các cái nhà tiên tri khác thì cũng đã nói, đã đến rồi thời kỳ mạt pháp, đã đến rồi thời kỳ gạn lọc. Mà nếu như đặt trong trường hợp chúng ta không biết nhìn lại chính cái bản thân của mình, nhìn lại cái bên trong của mình, sống chậm lại để trang trải những cái tình yêu thương, thì cái sự mà cái sự mà gạn lọc, đại gạn lọc bây giờ đó, thì có thể chúng ta là một trong những cái trường hợp đó. Là vì nếu chúng ta ở trên thế giới này, nếu như đặt trong trường hợp tất cả những người đều sống bằng cái từ tâm, ái tâm và thảo tâm, thì tất cả đó là cái thời kỳ hoàng kim rồi. Thì như vậy, tôi cũng xin nói với quý vị là để tổng hợp lại cái tâm tình mà chúng ta nhìn thấy thì nó bao gồm cả những cái đức tính từ bi, hỷ, xả, bác ái, vị tha. Ở trong đó, mình có cái từ tâm, thảo tâm và ái tâm. Nhưng mà làm sao để chúng ta buông bỏ đi được tất cả những cái như là ác tâm, những cái tiểu tâm, những cái giả tâm, những cái vô lương tâm và những cái nhẫn tâm, thì chúng ta sống được vui vẻ. Ở đây tôi chỉ nêu lên để quý vị suy nghĩ qua cái giai đoạn từng bước để chúng ta thấy được làm con người thì không nên buông bỏ cái mà ơn trên đã ban cho chúng ta với cái câu gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện đó quý vị.
Dạ, cảm ơn mục sư đã dành thời gian đến với cái chương trình ngày hôm nay và để cho quý khán giả cũng như Dũng Nghiêm biết rằng cái tâm là gì, cái tình là gì và tâm tình là gì. Xin chúc mục sư cũng như quý khán giả có những ngày sắp tới luôn luôn được bình an và nhiều sức khỏe, thưa mục sư.
Vâng, vâng, tôi cũng xin chia sẻ một chút nữa thôi đó là Dũng Nghiêm. Là bây giờ đó thì mình nói thêm một cái câu nữa, ở trên cái cuộc đời người ta thường có nói như thế này. Người ta nói ở trên đời á, thì phải thật là nhẫn tâm. Nhưng mà với tôi ở đây á, thì á, là chúng ta thấy ở đây á, là cái chữ với tôi đó thì sống á, thì phải thật, sống thật, không giả dối. Nhẫn ở đây là nhẫn nại, nhịn nhục để tha thứ. Và tâm ở đây là tâm tình và lòng thương người. Như vậy chúng ta lập luận như thế để gửi gắm đến quý vị và các bạn một thông điệp. Tôi xin là gửi gắm tới quý vị một thông điệp là sống trên đời phải tận tâm để bày tỏ mối thương tâm một cách thành tâm. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và kính chúc quý vị vào tháng mới, tuần mới, sức khỏe dồi dào, may mắn và vui tươi trong tình yêu thương trọn vẹn. Kính chào luôn cả Dũng Nghiêm và tất cả mọi người ở trên đài được nhiều sức khỏe nha ông.
Dạ, cảm ơn mục sư và xin chúc mục sư thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại vào cái thứ hai đầu tiên của tháng sau.
Vâng vâng, dạ cảm ơn quý vị, chúng ta gặp lại lần sau.